Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Ba con người. Người ta bảo rằng mỗi người trên đời là ba con người. Một con người mình tự nghĩ ra, một con người do người khác gán cho, và sau cùng là con người thật của mình. Thật ra có rất nhiều người tưởng mình là người này, người nọ, nhưng không có khả năng, không đủ bản lĩnh, không trở thành được con người lý tưởng đó, nhưng vẫn sống, vẫn cư xử như mình là con người mà mình nghĩ ra. Chính vì vậy mà không sống thật được. Nhiều người cả đời đeo đuổi những giấc mơ quá xa vời, rồi tự mình tạo ra một con người cũng mơ hồ như thế. Thí dụ như người viết văn không được mà lúc nào cũng tưởng mình là thi sĩ, người không có đầu óc nghệ thuật mà cứ tưởng mình là họa sĩ. Những người ấy tự mình làm khổ thân mình. Cũng có nhiều người do những trường hợp ngẫu nhiên nào đó được người ta tặng cho những danh hiệu, được người ta tâng bốc, rồi cứ tưởng rằng mình hơn người hoặc là mình tài giỏi đáng phục thật. Thật ra không biết rằng có khi những lời tâng bốc chỉ là ở trước mặt, đằng sau lưng người ta nói xấu rất nhiều. Tâm lý là mỗi khi ta làm được điều gì, người đời thường tìm những câu nói mà ta thích nghe để khen tặng. Rồi ta ghi nhớ mãi các lời khen đó, đến nỗi tưởng đâu mình được trọng vọng thật. Chính vì vậy mà đến khi bị người nào chỉ trích thì nóng giận, muốn trả thù, muốn làm cho vỡ lẽ. Thật ra chỉ có con người thật của ta mới chính là ta. Câu này nói ra nghe rất mâu thuẫn, tuy nhiên đúng sự thật. Chỉ khi nào ta ở một mình, ta mới thật là con người của mình. Vì lúc một mình như vậy, ta nhận ra được thói xấu của mình, những điều đê hèn trong cách sống của mình. Dù là con người nào đi nữa, con người do mình nghĩ ra, con người do người ta gán cho, hay là con người thật của mình, thì vẫn chỉ có một con người thôi. Không có tư tưởng nào hay quan niệm nào thay đổi con người ấy được cả. Con người thật của ta đôi khi ta không biết hết. Bằng cớ là rất nhiều lần ta tự bảo mình rằng tại sao ta lại làm như thế này, như thế kia? Tại sao ta tính như vậy? Tại sao ta không can đảm? Tại sao ta không giữ được kỷ luật? Tại sao ta không thắng được bản ngã của mình? Vân vân. Tất cả những câu hỏi này cho ta thấy rằng ta không thật sự biết mình. Thánh Kinh là một cuốn sách không những cho ta biết về Chúa, nhưng còn cho ta biết về chính con người của mình nữa. Một trong những mặc khải quan trọng của Thánh Kinh là cho tôi biết rõ tôi là con người nào. Thánh Kinh với những câu như Thiên Chúa từ trên trời nhìn xuống loài người, thấy tất cả đều phạm tội. Không có một người nào làm điều lành, dù một người cũng không. Chỗ khác ghi rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt vinh quang của Thượng Đế, hoặc là trước kia tâm linh anh em đã chết vì tội lỗi gian ác, theo nếp sống của người đời, vâng phục Satan, bạo chúa của đế quốc không gian, hiện nay đang hoạt động trong lòng người chống nghịch Thượng Đế. Một chỗ khác mô tả, đời sống họ đầy tội lỗi, gian ác, hiểm độc, nói xấu, phao vu, ghét Thượng Đế, sắc láo, kiêu căng, khoác lác, ưa tìm cách làm ác mới mẻ, phản nghịch cha mẹ, không phân biệt thiện ác, bội ước, không tình nghĩa, không thương xót. Đó là chân dung của một người bình thường. Đó là con người thật của tôi và bạn. Thánh Kinh là tấm gương cho chúng ta thấy ra con người đó. Tuy nhiên Thánh Kinh không phải chỉ đóng vai trò lên án kết tội, nhưng đã chỉ dẫn cho ta con đường để được tha thứ tội ác, để được trở về với địa vị con người tốt đẹp mà Chúa đã tạo dựng ra. Tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thì được thứ tha tội lỗi, được tái tạo nên con người mới. Đây mới thật là con người xứng đáng, con người đáng được khen ngợi và đáng hãnh diện. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn tự nhận mình là người như thế nào? Dù bạn là ai, bạn cũng vẫn cần đến niềm tin đặt nơi Chúa Giêsu để trở thành một con người mới, hay là để được sống với con người thật của mình. Hãy đến với Chúa để thực hiện điều lý tưởng nhất của đời người, đó là được thỏa mãn và hạnh phúc thật. Năm mới. Mỗi khi bước qua một năm mới, tôi có thói quen là vẫn đề ngày theo năm cũ, nghĩa là năm 2001 mà vẫn cứ đề 2000. Phải qua đến khoảng tháng 2, tháng 3 thì mới quen viết theo năm mới. Cầm bút viết niên hiệu 2001, tôi cảm thấy ngờ ngợ, vì thế kỷ 20 đã chấm dứt và thế kỷ 21 đã bắt đầu. Mới ngày nào hết thập niên 70, người ta cho rằng 80 sẽ có nhiều chuyện lạ lùng trên thế giới và các biến chuyển quan trọng xảy ra. Thế rồi, đến năm 1999, người ta tiên đoán là năm 2000 sẽ có nhiều biến cố quan trọng. Nhưng rồi 2000 đã qua và chúng ta bước hẳn vào thế kỷ 21. Thế giới dường như vẫn vậy, nghĩa là vẫn có những nan đề không giải quyết được và thêm biết bao nhiêu nan đề mới. Nói về nan đề, ta thấy rằng mỗi chúng ta đây cũng có rất nhiều. Những nan đề không giải quyết được và nhiều nan đề mới thêm vào. Nơi nào trên thế giới có những lớp hướng dẫn giải quyết các nan đề là có đông người tham dự. Các nan đề thuộc về hành chính, thương mại, kỹ thuật, gia đình, tôn giáo, giáo dục, xã hội, vân vân là các đề tài thường được chú ý nhất. Tất nhiên là những chuyên viên cũng đã góp công rất nhiều trong việc giải quyết các nan đề về mọi địa hạt. Nhưng thành thật mà nói, có những nan đề dường như chẳng có giải pháp nào cả. Như thế ta phải làm sao? Có người nói rằng, đối với bất cứ nan đề nào trong đời ta, ta cũng có thể có thái độ như sau. Ta không nên lo lắng và bối rối, và nếu vấn đề nằm trong khả năng giải quyết của ta, thì ta phải nghiên cứu để giải quyết cho xong. Nếu vấn đề vượt ngoài khả năng giải quyết của ta, thì hãy để cho Chúa lo, vì ta có lo cũng không được. Đây là thái độ khôn ngoan, vì nếu ta xét một việc có thể giải quyết được, thì hãy tìm cách mà giải quyết. Tất nhiên là phải theo đúng các quy luật về đạo đức, luân lý, luật pháp và khoa học. Còn đứng trước một việc mà ta không hiểu, cũng không biết phải giải quyết ra thế nào, thì phải nhờ đến Chúa quyền năng, đấng biết hết mọi sự việc trong đời ta và có khả năng giải quyết mọi nan đề thật sự. Nhưng khi ta hoàn toàn để Chúa lo, thì ta đừng có thái độ hối thúc và đòi cho đúng thời điểm mà mình mong ước. Chúa có chương trình riêng của Ngài. Ta phải hoàn toàn tôn trọng và tin cậy Chúa. Như thế, nan đề mới được giải quyết tốt đẹp nhất. Thánh Kinh cũng khuyên rằng, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, vì Ngài chăm sóc từng người một. Bạn hãy tin lời hứa này và bước vào một thế kỷ mới, tươi sáng, hạnh phúc. Cầu nguyện phải có một ý nghĩa nào đối với ta, nếu ta muốn nó có ý nghĩa gì đối với Chúa. Cầu nguyện phải có một ý nghĩa nào đối với ta, nếu ta muốn nó có ý nghĩa gì đối với Chúa. Ta không thể nào vừa tôn vinh mình mà lại vừa tôn vinh Chúa một lúc được. Ta không thể nào vừa tôn vinh mình mà lại vừa tôn vinh Chúa một lúc được. Muốn ra khỏi một tình huống khó khăn, hãy thử trả lời dịu dàng, êm nhẹ. Muốn ra khỏi một tình huống khó khăn, hãy thử trả lời dịu dàng, êm nhẹ. Đừng để cho lạc thú của trần gian như nam châm kéo ta xa khỏi Chúa. Đừng để cho lạc thú của trần gian như nam châm kéo ta xa khỏi Chúa. Không có nỗi buồn nào của đất mà trời không cảm thấy. Không có nỗi buồn nào của đất mà trời không cảm thấy. Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta. Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta. Khi lo lắng bước vào thì sức mạnh chạy ra, nhưng sức mạnh trở lại khi ta để Chúa bước vào đời ta. Khi lo lắng bước vào thì sức mạnh chạy ra, nhưng sức mạnh trở lại khi ta để Chúa bước vào đời ta. Thành kiến bóp méo những gì nhìn thấy, đánh lừa khi nói chuyện và phá hoại khi hành động. Thành kiến bóp méo những gì nhìn thấy, đánh lừa khi nói chuyện và phá hoại khi hành động. Xin đọc lại một lần sau cùng. Cầu nguyện phải có một ý nghĩa nào đối với ta, nếu ta muốn nó có ý nghĩa gì đối với Chúa. Ta không thể nào vừa tôn vinh mình mà lại vừa tôn vinh Chúa một lúc được. Muốn ra khỏi một tình huống khó khăn, hãy thử trả lời dịu dàng, êm nhẹ. Đừng để cho lạc thú của trần gian như nam châm kéo ta xa khỏi Chúa. Không có nỗi buồn nào của đất mà trời không cảm thấy. Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta. Khi lo lắng bước vào thì sức mạnh chạy ra, nhưng sức mạnh trở lại khi ta để Chúa bước vào đời ta. Thành kiến bóp méo những gì nhìn thấy, đánh lừa khi nói chuyện và phá hoại khi hành động.